Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 18. Elizabeth lại lên tinh thần đến mức thích đùa cợt. Cô muốn anh Darcy giải thích về lúc anh mới chớm yêu cô. Cô hỏi, chuyện này bắt đầu như thế nào? Em có thể hiểu anh tiếp tục một cách lôi cuốn sau khi anh bắt đầu. Nhưng lúc anh bắt đầu là khi nào? Anh không thể xác định ngày giờ hoặc địa điểm hoặc cái nhìn hoặc lời nói đã tạo nên nền tảng. Đã lâu rồi. Anh đang trong giai đoạn tiếp tục trước khi anh biết anh đã bắt đầu. Anh đã chấp nhận được vẻ bề ngoài của em và về cử chỉ, thái độ của em đối với anh ít nhất gần với bất lịch sự. Và em thường nói chuyện với anh nhằm mục đích làm anh đau đớn. Bây giờ anh hãy thành thật với em. Lúc ấy anh có còn yêu em không, trong khi em đang sức sượt với anh? Vẫn còn, vì tính sinh động của tâm hồn em. Anh có thể gọi ngay đấy là sức sượt. Nó không kém như thế bao nhiêu. Sự thật là anh chán ngán vẻ lịch sự, cung cách tôn kính hoặc nghi lễ chỉnh tề. Anh khinh khi những phụ nữ chỉ biết nói năng, ra điệu bộ và suy nghĩ với mục đích chỉ nhằm làm cho anh chú ý đến. Em được anh chú ý vì em khác hẳn họ. Nếu em không thật sự dễ thương, anh hẳn đã ghét em về thái độ này. Nhưng mặc dù mang nỗi đau mà anh muốn giấu, những cảm nghĩ của anh luôn cao quý và công bằng. Và trong tim anh hoàn toàn chán ghét những người xum xoe ve vãn anh. Đấy, em đã giúp anh đỡ cất công giải thích. Và thật tình, khi xét qua mọi việc, em nghĩ đấy là hoàn toàn có lý. Anh đã không biết rõ về cái tốt của em, hẳn như vậy rồi. Nhưng không ai nghĩ về điều này khi họ đang yêu. Khi Jane đang bị bệnh ở Netherfield, thái độ trìu mến của em đối với chị ấy không phải là cái tốt của em đó sao? Chị Jane yêu quý nhất, ai lại có thể đối xử với chị ấy kém hơn như thế? Nhưng anh có thể bằng mọi cách nêu cao việc này, anh bảo vệ mọi đức tính của em, mà còn cố gắng phóng đại những đức tính này càng cao càng tốt. Đổi lại, em tìm mọi cơ hội nhằm trêu cợt và tranh cãi với anh, càng nhiều càng hay. Và em sẽ bắt đầu ngay bằng cách hỏi anh điều gì đã khiến anh cuối cùng không muốn đi thẳng vào vấn đề. Lần đầu tiên anh đến thăm em, và sau đấy dùng bữa tối. Điều gì đã khiến anh nhút nhát với em như thế? Nhất là khi anh đến, tại sao anh ra vẻ như không màng đến em? Bởi vì em trang nghiêm và im lặng, và em không khích lệ anh bạo dạn thêm. Nhưng vì em bị bối rối, và anh cũng thế. Đáng lẽ anh nên ngợi chuyện nhiều với em khi anh đến dùng bữa tối. Mọi người ít nghĩ đến em hơn sẽ làm như thế. May là anh có câu trả lời đúng lý, và em đúng lý để chấp nhận. Nhưng em tự hỏi anh sẽ tiếp tục như vậy trong bao lâu nếu để mọi việc phó mặc cho anh. Em tự hỏi khi nào anh sẽ chịu nói nếu em không hỏi anh. Chủ định của em muốn cảm ơn anh về lòng tốt của anh đối với Lydia có tác dụng rất lớn. Em e quá lớn vì đáng lẽ em không được đề cập đến chuyện bí mật ấy. Và nếu chúng ta cảm thấy thoải mái về việc thất hứa, thì đạo đức sẽ trở thành ra sao? Cách này là không hay. Em không nên tự dằn vặt, đạo đức sẽ vẫn còn khá tốt. Những cố gắng khó biện minh được của phu nhân Catherine nhằm ngăn cản chúng ta là phương tiện để xóa bỏ mọi hồ nghi. Với hạnh phúc anh đang có, anh không hàm ơn em về việc em ngỏ lời thiết tha cảm ơn anh. Tâm tình của anh lúc ấy không chờ đón em cởi mở tâm tình của em. Việc gì anh kể cho anh nghe đã cho anh hy vọng, và anh muốn biết ngay mọi việc. Phu nhân Catherine đã đóng góp rất lớn, và việc này phải làm bà vui nếu bà thích góp công. Nhưng nói cho em biết, anh đến Netherfield để làm gì? chỉ để đi đến Longbourn và để bối rối à? Hoặc anh có ý định nghiêm túc hơn chăng? Mục đích chính của anh là được gặp em, và nếu được, anh có thể hy vọng làm cho em yêu anh. Lý do anh đưa ra, hoặc lý do anh tạo cho anh, là xem chị em có còn yêu anh Bingley không. Và nếu còn, anh sẽ thú thật với anh Bingley về việc mà anh đã thú thật sau đấy. Nếu anh có can đảm thú thật với phu nhân Catherine, liệu bà sẽ có phản ứng ra sao? Elizabeth, có thể anh cần thời gian hơn là can đảm, nhưng anh sẽ làm việc này, và nếu em cho anh một tờ giấy, anh sẽ viết ngay. Và nếu em không phải tự viết, em sẽ ngồi bên anh để khen ngợi những dòng chữ ngay thẳng của anh, như có lần một phụ nữ đã làm như thế. Nhưng em cũng có một bà mợ mà em không được quên. Elizabeth chưa viết trả lời lá thư dài của bà Gardiner vì cô không muốn thú thật tình cảm của mình đối với anh Darcy. Nhưng bây giờ, khi đã có chuyện ấy để viết, mà cô biết người đọc sẽ rất vui, cô đã xấu hổ nghĩ rằng ông cậu và bà mợ đã mất đi 3 ngày hạnh phúc. Ngay lập tức cô viết cho họ. Mợ yêu ạ, đáng lẽ cháu phải cảm ơn mợ sớm hơn về lá thư dài, đầy tình cảm, kể mọi chi tiết mà mợ viết cho cháu. Nhưng cháu phải thú thật, cháu đã bị xao xuyến nhiều nên không thể hồi âm được. Mợ đã đoán nhiều việc hơn là những gì thật sự xảy ra lúc ấy. Nhưng bây giờ, mợ có thể suy đoán tùy thích. Mợ hãy phóng óc mơ màng đi xa, cho trí tưởng tượng của mợ rọi vào mọi khía cạnh có liên hệ đến vấn đề. Và mợ sẽ không nhầm lẫn việc gì trừ phi mợ tin rằng cháu đã kết hôn. Mợ nên viết thêm cho cháu và ca ngợi anh ấy nồng nhiệt hơn là trong thư rồi. Cháu cảm ơn cậu mợ, cháu muốn cảm ơn mãi và quyết định không đi vùng hồ. Cháu đã dạy cờ làm sao khi cứ muốn đi. Ý tưởng của mợ về đôi ngựa nhỏ thật là hay. Hai chúng cháu sẽ đánh xe chạy vòng quanh khu vườn. Cháu là một sinh vật hạnh phúc nhất trên đời. Cháu hạnh phúc hơn cả Jane. Chị ấy chỉ mỉm cười, cháu hay cười to tiếng. Anh Darcy gửi đến cậu mợ tình thương mà anh ấy có thể giành được từ cháu. Cháu mong cả nhà cậu mợ đến thăm Pemberley vào dịp Giáng sinh. Cháu của cậu mợ. Thư anh Darcy viết cho phu nhân Catherine có văn phong khác hẳn và cũng khác thư ông Bennet gửi cho anh Collins. Thưa ông, tôi sẽ làm phiền đến ông vì ông phải chúc mừng lần nữa. Elizabeth sẽ chẳng bao lâu nữa trở thành bà Darcy. Xin ông cố gắng an ủi phu nhân Catherine. Nhưng nếu tôi là ông, tôi sẽ đứng về phía người cháu trai. Anh ấy có nhiều điều tốt lành hơn để ban phát. Kính thư. Những lời chúc mừng của cô Bingley đối với ông anh về hôn lễ sắp đến của anh đều trìu mến và giả dối. Cô cũng viết ngay cả cho Jane để tỏ ý vui mừng và lặp lại những bày tỏ tình cảm trước đây. Jane không bị mắc lừa, nhưng cô vẫn cảm động. Và mặc dù không tin tưởng nơi em chồng, vẫn hồi âm tử tế hơn là những gì cô em chồng đáng được nhận. Sau khi nhận được tin tương tự, niềm vui của cô Darcy khi thư cho ông anh cũng chân thật như chính niềm vui của anh. Cả 4 trang giấy không đủ để diễn tả mọi hân hoan của cô và mọi mong muốn được chị dâu thương yêu. Trước khi nhận được hồi âm của anh Collins hoặc lời chúc mừng của vợ anh gửi cho Elizabeth, gia đình Longbourn được tin hai vợ chồng anh Collins sẽ trở về nhà Lucas. Chẳng bao lâu họ nhận ra lý do hiển nhiên của chuyến đi. Phu nhân Catherine đã trở nên vô cùng giận dữ sau khi nhận được thư của đứa cháu trai, đến nỗi Charlotte muốn lánh mặt cho đến khi cơn bão táp đi qua. Nhưng riêng cô vẫn vui lây với đôi lứa. Vào lúc như thế này, sự hiện diện của cô bạn quả là niềm vui cho Elizabeth. Mặc dù những khi họ gặp nhau, lại đôi khi đôi lúc cô phải nhìn nhận niềm vui quả là đắt giá. khi cô thấy anh Darcy phải đối diện với mọi biểu lộ lịch sự theo cung cách phô trương và xuân xoe của chồng người bạn mình. Tuy nhiên, anh vẫn chịu đựng một cách đáng khen. Anh còn có thể lắng nghe ngay cả lời nói của ngài William Lucas khi khen anh Collins đã mang đi viên ngọc sáng giá nhất nước. Và với tư thái chỉnh tề, biểu lộ mọi hy vọng họ sẽ gặp lại nhau ở St. James. Chỉ khi ngài William đi khuất, anh mới nhún vai. Tư cách thô lỗ của bà Phillips là một điều khổ sở, có lẽ là khổ sở nhất cho sự chịu đựng của anh. Mặc dù bà Phillips cũng như người chị của bà đều quá trọng nể anh, nên không dám có thái độ thân mật mà anh Bingley vui vẻ khích lệ mỗi khi bà mở lời, bà lại tỏ ra thô lỗ. Lòng vị nể của bà đối với anh chỉ khiến bà nói ít lại, nhưng không giúp bà được thanh lịch hơn. Elizabeth làm mọi việc để anh không phải bị hai bà chú ý đến quá đáng, luôn muốn anh kề cận bên mình hoặc bên những người trong gia đình mà anh có thể trò chuyện thoải mái. Mặc dù những cảm nghĩ như thế lấy đi phần nào niềm vui của đôi lứa khi mới bắt đầu yêu nhau, tình cảnh này tạo nên hy vọng về tương lai. Cô mong đợi đến ngày hai người dứt khỏi những mối quan hệ không mấy hào hứng như thế này, để được sống với nhau trong thoải mái và thanh lịch cùng với gia đình anh ở Pemberley. Chương 19. Tất cả mọi cảm nghĩ hạnh phúc của bà Bennet là về ngày bà tống khứ hai người con gái xứng đáng nhất. Sau đấy, niềm hãnh diện như thế nào khi bà đi thăm bà Bingley và nói những chuyện gì với bà Darcy thì chỉ có thể suy đoán. Ước vọng tha thiết của bà trong việc xây dựng gia đình cho các cô con gái đã thành hiện thực. Và việc này tạo nên hạnh phúc lớn lao đến nỗi bà trở nên một phụ nữ biết điều, dễ thương và có đầu óc am hiểu trong suốt quãng đời còn lại của bà. Tuy ông chồng có thể không xứng mấy với phong cách lịch sự gia đình trong khuôn phép khác thường, cũng còn may mắn cho ông khi thần kinh của bà vẫn thỉnh thoảng trở nên căng thẳng và ngu xuẩn như xưa. Ông Bennet vô cùng nhớ nhung đứa con gái thứ hai của ông, nên tình thương của ông đối với cô lôi kéo ông ra khỏi nhà thường xuyên hơn là những lý do khác. Ông thấy vui mỗi khi đi đến Pemberley, nhất là khi mọi người bị bất ngờ. Anh Bingley và Jane chỉ lưu lại Netherfield trong 12 tháng. Ngay cả tính khí xòe xòa của anh hoặc con tim trìu mến của cô đều không mấy ưa thích việc sống gần bà mẹ và Meryton. Mong muốn tha thiết của các chị em anh được đáp ứng, anh mua một sự sản ở miền quê gần Derbyshire. James và Elizabeth, ngoài tình thân giữa họ, giờ còn được sống cách nhau chỉ 30 dặm. Kitty, với nhiều lợi thế nghiêng về vật chất, chủ yếu dùng thời gian để đến ở với hai cô chị cả. Tuy các mối quan hệ họ hàng mới có, giai cấp cao hơn rất nhiều so với các quan hệ bạn bè của cô, con người cô có những tiến bộ vượt bậc. Cô có tính khí không đến độ bất kham như Lydia, và khi thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của Lydia, với sự chăm sóc và quản lý đúng cách, cô bớt cáu kỉnh, bớt ngu dốt và bớt nhạt nhẽo. Dĩ nhiên, cô được giữ cẩn thận cách ly khỏi các mối quan hệ của Lydia, và mặc dù bà Wickham thỉnh thoảng mời cô đến ở với bà, với hứa hẹn về những buổi dạ vũ và trai trẻ, ông bố không bao giờ cho phép cô đi. Mary là cô con gái duy nhất còn lại ở trong nhà, bị lôi kéo theo trong một việc theo đuổi các thành tựu của bà Bennet. Cô không thể ngồi yên một mình. Mary phải hòa nhập nhiều hơn với thế gian, nhưng cô vẫn giảng đạo đức về mỗi chuyến đi ban sáng. Vì cô không còn phải khổ sở về những lời bình phẩm so sánh sắc đẹp giữa các cô chị và cô, ông bố nghĩ rằng cô phục tùng sự thay đổi mà không mấy gượng ép. Về phần Wickham và Lydia, tư cách của họ không có chuyển biến gì do hôn lễ của hai cô chị. Anh bình thản chấp nhận rằng bây giờ Elizabeth hẳn đã biết hết về mọi chuyện vô ơn và lầm lỗi của anh mà cô chưa biết đến lúc trước. Và mặc dù những gì đã xảy ra, vẫn muốn hy vọng nhận được quyền lợi vật chất từ Darcy. Thư chúc mừng của Lydia gửi Elizabeth cho cô thấy ít nhất vợ anh, nếu không phải là chính anh, vẫn ấp ủ hy vọng như thế. Chị Lizzie thân mến, em chúc chị được vui. Nếu chị yêu anh Darcy bằng phân nửa như em yêu Wickham, chị sẽ rất hạnh phúc. Kể cũng dễ chịu có được một người chị giàu có như thế. Và khi chị không có việc gì làm, em hy vọng chị sẽ nghĩ đến hai chúng em. Em tin rằng Wickham rất thiết tha muốn có một chân trong tòa án. Nhưng em không nghĩ chúng em có đủ tiền để sống nếu không có trợ giúp. Bao nhiêu cũng được, khoảng 300 hay 400 mỗi năm. Nhưng chị đừng nói với anh Darcy nếu chị không thích. Em của chị. Vì Elizabeth không hề thích, khi hồi âm cô cố gắng chấm dứt mọi khẩn cầu và kỳ vọng như thế này. Tuy nhiên cô vẫn trợ giúp em gái trong phạm vi có thể được, bằng cách tiết kiệm trong những tiêu pha của riêng cô. Cô thấy rõ rằng lợi tức của hai người như thế không thể nào đủ cho họ hoang phí trong những túng thiếu của họ và trong cách sống không màng gì đến tương lai. Mỗi khi họ thay đổi chỗ ở, họ cầu cứu đến Jane hoặc Elizabeth để trợ giúp chút ít trong việc thanh toán những hóa đơn tồn đọng. Ngay cả khi hòa bình, vãn hồi khiến họ được trả về nhà, các sinh hoạt của họ vẫn thiếu ổn định. Họ luôn di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tìm phương kế sống rẻ tiền và luôn chi tiêu cao hơn lợi tức của họ. Tình yêu của anh ta với cô em út chẳng bao lâu trở thành lãnh đạm. Tình yêu của cô kéo dài lâu hơn một ít. Mặc dù với tuổi trẻ và tính khí của cô vẫn mang lấy mọi điều ong tiếng ve mà cuộc hôn nhân của cô đã gây ra. Tuy Darcy không bao giờ muốn đón tiếp anh ta ở Pemberley, nhưng để giúp Elizabeth, anh hỗ trợ anh ta thăng tiến trong nghề nghiệp. Lydia thỉnh thoảng đến thăm khi chồng cô vui chơi tại London hoặc Bath. Với nhà Bingley, cả Lydia và chồng cô thường lưu lại khá lâu, cho đến nỗi tính khí dễ dãi của anh Bingley cũng bị cạn kiệt. Cuối cùng anh tìm cách nói bóng gió cho hai người hiểu để họ ra về. Cô Bingley rất đau khổ khi anh Darcy kết hôn, nhưng vì cô nghĩ nên giữ lại quyền được đến thăm viếng Pemberley, cô bỏ qua mọi bực tức, trở nên thân thiết hơn với Georgiana và đối xử tốt với Elizabeth dù muộn màng. Georgiana giờ về sống hẳn ở Pemberley. Quan hệ giữa chị dâu và em chồng đúng như anh Darcy ước mong. Họ thương mến nhau và thương mến nhau nhiều đến mức họ đã định. Elizabeth có ý nghĩ rất tốt về Georgiana. Tuy ban đầu cô thường lắng nghe với nỗi kinh ngạc, gần như đến mức cảnh báo về phong cách sinh động, sôi nổi mà cô em nói chuyện với ông anh. Trước đây anh đã truyền cho em gái lòng kính trọng hầu như vượt qua tình thương mến, nhưng bây giờ cô thấy anh trở thành đối tượng để đùa cợt. Cô em đã tiếp nhận được kiến thức mới mà trước đây cô chưa từng biết. Qua những giáo huấn của Elizabeth, dần dà cô hiểu rằng một phụ nữ có thể được tự tiện với chồng mình, trong khi một người anh có thể không bao giờ cho phép một cô em kém anh hơn 10 tuổi có thái độ như thế. Phu nhân Catherine vô cùng phẫn nộ về cuộc hôn nhân của cháu trai bà. Khi trả lời thư họ báo tin kết hôn, bà bộc lộ mọi cá tính thẳng thắn thật sự của bà và sử dụng ngôn từ lăng mạ nặng nề, đặc biệt đối với Elizabeth, đến nỗi trong một thời gian hai bên không qua lại với nhau. Nhưng sau cùng, qua lời thuyết phục của Elizabeth, anh Darcy cố bỏ qua sự xúc phạm và tìm cách hòa giải. Bà dì vẫn chống đối thêm một thời gian, rồi cơn phẫn nộ của bà nguôi ngoai, có lẽ do tình thương của bà đối với anh, hoặc do tính hiếu kỳ muốn biết tư cách của vợ anh ra sao. Bà hạ mình đến thăm hai vợ chồng ở Pemberley, cho dù sự sản bị ô uế không chỉ do sự hiện diện của một bà chủ như thế, mà còn do ông cậu và bà mợ từ thành phố đến thăm. Với gia đình Gardiner, hai vợ chồng có mối quan hệ thấm thiết nhất. Darcy cũng như Elizabeth mến hai ông bà thật tình, đều có ý biết ơn sâu sắc đối với những con người đã mang cô đến Derbyshire và sau đấy làm cầu nối cho hai người tìm đến với nhau. Chú thích: bà Bingley chính là Jen mang họ chồng sau khi thành hôn với anh Bingley. Bà Darcy chính là Elizabeth mang họ chồng sau khi thành hôn với anh Darcy. Bà Wickham chính là Lady A mang họ chồng sau khi thành hôn với anh Wickham. Hết chú thích.